I love the calendum tantareoban, Jesu gantailam cum yan. Vadon ben lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương tựa cho
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông Mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta suy gẫm về đề tài Trước tôi trẻ, rài đã già. Kính thưa quý vị, già là một hiện tượng sinh lý tự nhiên, một giai đoạn phát triển bình thường của vòng đời. Già là công lệ của thiên nhiên, là luật định của tạo hóa. Già là điều tất yếu, là việc đương nhiên khi con người tích lũy thời gian tuổi tác. Vua David đã thẳng thắn nhìn nhận rằng trước tôi trẻ, rài đã già. Thi Thiên 37 câu 25. Già cũng là điều rất phổ biến, vì già không phải là của riêng ai, cũng không giới hạn riêng cho thế hệ nào hoặc không gian, hay là thời gian nào. Già cũng là điều không thể nào từ chối hoặc thay đổi được. Dù cho nền văn minh tiến bộ ngày nay y dược tìm kiếm những loại thuốc trường sinh cải lão, nhưng chỉ kéo dài tuổi thọ mà thôi, chứ có mấy ai sống đời trẻ trung mà không già. Trước tôi trẻ, rài đã già. Già là lẽ đương nhiên, nhưng khi nào con người mới nhận thức rằng mình đã già? Andre Maurois đã bảo rằng kỳ lạ thay cái tuổi già, không ai nghĩ rằng mình sẽ già. Quả chăng là kẻ khác có thể già còn mình thì không? Cho đến một hôm gặp lại người bạn cũ của 3 năm về trước, thấy trên mặt bạn mình những nét già nua tuổi tác, mới chật giật mình, nhưng cũng nghĩ đó là chuyện của bạn. Già đến với ta một cách từ từ, khó mà nhận biết được. Tại trạm bưu điện, khách hàng xếp hàng mua tem, trong số đó có một cụ già đã ngoài 60 tuổi. Một người đàn ông lên tiếng nói: chúng ta hãy nhường chỗ cho bà cụ này lên trước. Mọi người đều quay lại nhìn, gồm cả bà cụ cũng quay lại nhìn, không biết là ai, tưởng là nói đến bà lão nào đó. Câu chuyện hài hước trên đây chứng tỏ rằng chả có ai chịu nhận mình rài đã già. Thông thường ai cũng nghĩ đến tuổi già bắt đầu 50 hoặc 60 tuổi. Theo giáo sư Balierzi, người ta bắt đầu già khi hết lớn, vào khoảng từ 20 đến 25. Nhưng theo bác sĩ Must, người Mỹ, thì có lẽ bi quan hơi nhiều. Theo ông, con người già kể từ lúc chưa lọt lòng mẹ, nghĩa là bào thai ngay sau khi thành hình, thì đã có triệu chứng già rồi. Và ác một nỗi, nó già rất là mau. Khi hài nhi ra đời tiếp tục già, nhưng chậm hơn lúc ở trong lòng mẹ. Rồi càng lớn, càng già chậm hơn. 20 tuổi già chậm hơn 10 tuổi, 40 tuổi chậm lại hơn 20 tuổi, và 60 tuổi già chậm hơn 40 tuổi. Thưa quý vị, già là một chứng bệnh âm thầm xâm nhập cơ thể con người từ lúc thiếu thời. Thính giác bị giảm trước, mắt là cơ quan bị thiệt hại nhiều nhất. 10 tuổi đã có được 16 đơn vị chức quan, 40 tuổi chỉ còn được 4 đơn vị. Đến 40 tuổi thì còn một đơn vị, và từ đấy không còn sự thay đổi nữa. Cuộc đời chia ra làm 3 hồi: hồi trẻ, hồi trung niên và hồi đó. Khi nào người ta dùng từ hồi đó nhiều để nhắc nhở chuyện xưa, thì đó là dấu hiệu của tuổi già. Andres Maros đã nói, thậm chí có khi ta chấp nhận tuổi đã cao đấy, tóc đã bạc đấy, nhưng vẫn có một quả tim không già và không muốn già. Tổ chức Sức khỏe Thế giới WHO cho biết hiện nay trên thế giới có 580 triệu người trên 60 tuổi và 111 triệu 765 ngàn người trên 70 tuổi, và đến năm 2020 thì số người này sẽ tăng lên đến 1 tỷ. Tại Kaukasi có 2 cụ già, một cụ 165 và một người thứ hai 130 tuổi mà vẫn còn tiếp tục làm việc. Vùng Kaukasi thuộc Nga Xô, nơi dành riêng cho những người trường thọ nhất thế giới. Theo con số thống kê của Nga, thì số người trên 100 tuổi ở Nga là 25.356 người. Tại Hoa Kỳ có 21.000 người sống trên 95 tuổi, và ở Pháp có 4.500 người. Theo thánh sử trong Thánh Kinh, Adam tổ phụ của nhân loại đã sống thọ bao nhiêu? Ai xem Thánh Kinh Cựu Ước sách Sáng Thế Ký đoạn 5, câu 5 và câu 6. Vậy Adam hưởng thọ được 930 tuổi rồi qua đời. Xét được 105 tuổi, sanh Enoch. Đoạn 6 câu 1 đến câu thứ 3. Và khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bằng cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng, thần ta sẽ chẳng hàn ở trong loài người luôn. Trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt. Đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Như vậy thì tuổi thọ của loài người bị ảnh hưởng vì sự lầm lạc của tổ thông chúng ta, của loài người, mà tuổi thọ bị giới hạn. Trước tuổi trẻ, rài đã già. Già tuổi tác, nhưng tâm hồn không già. Thưa quý vị, có lần ông Khải Trí viết thư cử nữ một soạn giả. Theo ý của ông thì không có cái gọi là già. Lúc 20 đến 30 tuổi người ta còn quá trẻ, 40 đến 50 tuổi hãy còn trẻ, 50 đến 60 tuổi trẻ không ngờ, 60 đến 70 tuổi trẻ lạ lùng, và trên 70 là trẻ vĩnh viễn. Có cái gì già đâu? Năm tháng không có nghĩa lý gì, nó chỉ là yếu tố phụ mà thôi. Có lúc người già ở tuổi 20 chỉ vì không có niềm tin, không có hy vọng. Và những người ngoài 80 còn trẻ vì đầy ắp niềm tin, kinh nghiệm, sống và hy vọng cho những kế hoạch không chỉ cho tháng sau, năm sau, mà còn cho ngày mai, ngày mốt. Và họ khẳng định rằng tâm hồn không bao giờ già, nó trẻ vĩnh viễn. Trong tiếng Anh có câu chơi chữ sau đây một cách tuyệt vời: Age is mostly a matter of mind. If you don't mind, it doesn't matter. Xin tạm dịch là: tuổi tác là chuyện của cái tâm. Nếu không quan tâm thì chả có vấn đề tuổi tác. Có người ví sánh tuổi đời như những mùa trong năm. Mùa thu đi qua, cây lá vẫn còn nguyên trên cành. Rồi gió đông đến, lá rụng để lại cành trơ trọi. Con người già cũng vậy, một cơn bệnh hoạn xảy đến làm cho lộ rõ tuổi già, không phải lỗi tại cơn gió. Chúng ta vào tuổi già mà chẳng hay biết. Vậy thì thà chấp nhận có một tuổi già chủ động, tích cực, chuẩn bị chờ đón nó, tìm hiểu nó, tốt hơn là để nó đến một cách đột ngột như cơn gió mùa đông, làm lộ những cành cây trơ trọi. Nhờ sự chuẩn bị trước, ta có một kế hoạch già, một nghệ thuật già, hẳn hoi để mà hưởng lộc. Người Đông Phương gọi đó là hưởng lạc dư niên. Thưa quý vị, tác giả của quyển sách Sống Đẹp, Lâm Ngữ Đường khẳng định rằng nghe một ông lão còn khăng kiện khoe mình còn trẻ, hoặc nghe người ta khen ông còn trẻ, tôi cảm thấy có một sự lầm lẫn về ngôn từ. Đúng ra phải nói rằng già mà khỏe. Già mà khỏe là hạnh phúc nhất của con người. Như vậy, nếu gọi là trẻ, tức là làm giảm giá trị của hạnh phúc. Không gì đẹp bằng một người già minh mẫn, hiền từ, khỏe mạnh, ôn tồn, bàn luận thế sự một cách từng trải. Và André Marois một lần nữa phát biểu rằng sau năm 60 năm tuổi đời, nếm trải những thành công và thất bại, hỏi ai còn có thể giữ được nguyên vẹn những điểm sung mãn của thời trẻ. Đi vào hoàng hôn của cuộc đời như đi vào vùng ánh sáng đã được điều hòa, ít chói chang hơn, mát khỏi bị lóa bởi những màu sắc rực rỡ của bao nhiêu ham muốn. Người ta nhìn mọi vật đúng với thực chất của nó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trước tôi trẻ, rài đã già. Sống thích ứng với tuổi già là hạnh phúc của tuổi già đó. Già có cái hạnh phúc của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn là trái dấu ép đó. Cái hạnh phúc đầu tiên của tuổi già là biết mình già, thấy mình già như trái chín cây, thấy mình đang chín trên cây. Ông vua khôn ngoan nhất trong thánh kinh từ trước cho đến nay đã để lại sách Châm Ngôn đoạn 16 câu 31 và đoạn 20 câu 29 như sau: tóc bạc là máu triều thiên vinh hiển, miễn là thấy ở trong đường công bình. Sức lực của gã trai trẻ là vinh hiển của người, còn tóc bạc là sự tôn trọng của ông già. Trước tôi trẻ, rài đã già, mà không sống với thích ứng của tuổi già là một sự bất hạnh vô cùng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có một cụ già 65 tuổi, sau bao nhiêu năm cống hiến sức lực cho công việc làm ăn, gây dựng sự nghiệp, nay về già, ông dành dụm được một số tiền kha khá. Ông quyết định đi Việt Nam một chuyến, vì ông nghe nói bên đó có nhiều vụ vui vẻ tươi mát. Ông muốn thử một lần cho biết chút gì với đời. Sau khi xuống sân bay, ông liền thuê khách sạn và hỏi anh phục vụ của khách sạn để tìm hiểu khu vực nào có vui vẻ tươi mát. Người phục dịch chỉ dẫn cho ông một cách hết sức là tận tình. Dùng cơm xong, tối đó ông diện một bộ đồ láng cắm rồi đi đến khu vực đó. Ông trông thấy một ngã ba, trên có hai tấm bảng chỉ hai hướng khác nhau. Một tấm ghi dành cho người nhiều tiền, tấm thứ hai viết rằng dành cho người ít tiền. Ông lão nghĩ, thôi, mình gom góp có chút ít tiền thì nên đi vào đường dành cho người ít tiền vậy. Ông cắm cúi đi đến hết con đường, lại thấy một ngã ba trên cũng có hai tấm bảng chỉ về hai hướng. Một tấm đề dành cho người trẻ, tấm thứ hai ghi rằng dành cho người già. Ông thầm khen cái sự tổ chức làm ăn khá thận trọng được lắm. Ông hăng hái quẹo vào đường dành cho người già, rồi cắm cúi đi. Đi đến cuối đường, ông lại gặp một ngã ba nữa, trên đó cũng có hai tấm bảng. Một tấm đề dành cho người đẹp, tấm bảng còn lại viết dành cho người xấu. Ông vội nghĩ trong bụng rằng mình đã 65 tuổi rồi, còn gì nữa mà đẹp chứ. Thế là ông miễn cưỡng quẹo vào đường dành cho người xấu. Vừa đi, ông vừa an ủi lấy mình rằng sắp đến được nơi hưởng sung sướng rồi, hãy ráng đi mau lên. Đi hết con đường này, ông lại nhìn thấy một ngã ba nữa, trên lại có hai tấm bảng rẽ ra hai hướng. Một tấm ghi dành cho người dẻo dai khỏe mạnh, tấm còn lại viết rằng dành cho người hết xí quách. Ông tự nghĩ rằng mình già rồi, làm gì mà còn xí quách nữa. Hãy rắn đi đến tận nơi để hưởng chút lạc thú cuối đời cho biết với người ta chứ. Thế là ông đi theo bảng chỉ đường số 2. Ông lụm cụm bước đi khập khiễng trên con đường với bao nhiêu suy nghĩ hình dung cảnh tượng lạc thú sắp được diễn ra trước mắt ông. Nhưng khi đi đến cuối đường, ông nhìn thấy một tấm bảng duy nhất treo thật cao. Ông ráng ngước mắt, ngẩng đầu lên, đọc cho rõ. Tấm bảng đó ghi những hàng chữ như sau: đã già, lại ít tiền, còn xấu xí và hết xú quách, đi chỗ khác chơi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trước tư trẻ, rài đã già. Đã già phải sống thích ứng với tuổi già là hạnh phúc của người già. Nếu không, sẽ thất vọng, sẽ chán nản, sẽ buồn phiền, sẽ mất vui. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nói đến đây, có lẽ quý vị sẽ hỏi tôi, làm thế nào để sống thích đáng cho tuổi già, hầu hưởng cái phước lộc của tuổi già. Xin quý vị hãy theo dõi những vần thơ sau đây để chúng ta có thể có được một đời sống thích đáng của tuổi già. Tuổi càng già, ta càng nên giản dị, không cao lương mỹ vị lắm mỡ bơ, không đòi này đòi khác gọi rồi chờ, một chén cơm dĩa muối vừng cũng đủ. Đêm bãi tiếng phải trọng tôn giấc ngủ, ngày ba lần chán bát động trên mâm. Nước bốn ly ta uống rất duyên cần, không bia rượu nhưng cần nhiều hoa quả. Nếu nợ nần thì ta lo mà trả, không buồn phiền, không khuấy nhiễu một ai. Sức khỏe ta nhờ luyện tập dẻo dai, bỏ hút thuốc để phổi tim thật tốt. chớ ngồi nhà như đang bị nhốt, rủ vợ chồng đi bộ ở ven đường. Ngày nửa giờ đi nhẹ nhẹ bớt vương, chuyển tiểu đường máu cao xương rỗng khớp. Mặc giản dị vệ sinh là chỉ cốt, đủ ấm thân khi gió lạnh đông về. Nhiều bạn hiền là hạnh phúc tràn trề, chuyện với bạn cũng làm tan tuổi thọ. Tuổi cao rồi không cần chơi bắt họ, nhưng rộng tay làm bác ái giúp người. Đồng tiền ta, ta biết giúp cho đời, là bỏ hoa muôn màu khi tạ thế. Bỏ tính xấu, ghét gan vì nó tệ, người hơn ta, ta ưu ái mừng cho. Đố kỵ, ghen tài, chẳng có hay ho, không chứng tỏ một tấm lòng quảng đại. Mắt ta yếu và khí lực giảm mãi, đừng buồn chi vì tạo quá sinh ra. Hễ hữu hình là hữu hoại gần xa, ta biết thế không bao giờ buồn tuổi. Nếu con cái chăm lo hàng làm lũi, học ra nghề để kiếm sống mưu sinh, ấy là ta yên chí mọi sự tình, có nhắm mắt vẫn an lòng sung sướng. Người tín hữu ta càng nên hướng thượng, gáp bàn tay mở nước Chúa rộng ra. Chúa ban cho hai nén bạc muốn ta, phải sinh lời, phải làm ra thành bốn. Của với công gáp vào một nơi chống, nhà cha ta là ta đã an lòng. Hãy cho đi giúp đỡ kẻ lâm đâm, ấy phần thưởng Chúa dành nơi thiên quốc. Cầu Chúa ban ơn cho quý vị lớn tuổi để sống một cuộc đời thích đáng trong tuổi già của mình, để hưởng những ngày còn sống động trên đất và nuôi hy vọng niềm tin trong Thiên Chúa toàn năng về đời sống mai hậu. Amen.
Thank you. dựng lên thiên nhiên hiu hiền.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.